chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, tên lính áo đen bị đá phải đá sắc nhọn khiến bàn chân như bị gãy gập và tóe máu. Tùng nhận ra cơ hội hiếm có để anh tẩu thoát. Anh nhớ tới đại đội trưởng Du với câu hỏi chiến tranh bao giờ kết thúc, nhưng anh cũng biết rằng ở từng hoàn cảnh cụ thể, người lính phải tự xoay sở giải thoát mình, tự cứu mình. Tùng vụt dậy bằng cả sức mạnh còn lại trong người. Anh thọc lưỡi dao găm vào bụng viên chỉ huy tàn quân Pol Pot và nhận ra hắn đã chết từ lúc nào. Anh lôi y tá Câm chạy trốn cùng, nhưng bị tên Rô nổ súng. Sally đánh lạc hướng để Tùng chạy thoát. Lo sợ súng đạn không còn nữa, Tùng chỉ nghĩ phải chạy thật xa khỏi đám cháy rừng cho tới khi phải bò lết chui vào một lùm cây rậm rịt. Bây giờ là diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang của nhà văn Sương Nguyệt Minh. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Nạn nhân đầu tiên là những ai đã từng du học ở nước ngoài hoặc biết tiếng nước ngoài. Rồi dần dần, tiêu chuẩn bị siết mở rộng ra, gồm bất kỳ ai đeo kính hoặc biết đọc, biết viết. Trừ xăm ba người buông mình theo bọn cầm đầu Khmer Đỏ, còn tất thảy những người mà tôi biết trong suốt 1/4 thế kỷ quan hệ thường xuyên với nước Campuchia đều đã bị giết. Winfred Berkset, Nhà xuất bản Thông tin Lý luận năm 1986. Một vùng mênh mông, bàng bạc, hắt hiu trước mắt tôi. Chết tiệt! Tôi nhận ra mình đã chạy quay về cái thung lũng khốn nạn, từng rỉu rả vì khát nước và mệt nhọc cõng viên chỉ huy. Cảm giác như có tiếng cười xã nhân vẫn văng vẳng đó đây không chịu cắt. Tiếng cười khô và lạnh, đôi khi thành tràng dài, đuổi theo nhau như hồn ma rồng rắn lùa nhau. Tôi thực sự rơi vào một trường ảo ảnh đang tồn tại, được lưu giữ bởi sóng tần cực ngắn chưa thể mất đi, và chỉ người nào đột nhiên xung năng có bước sóng cùng tần số mới bắt được. Một người gầy quắt queo, da dính vào xương, đeo kính trắng, cạo chọc đầu như ông bình vôi của người Việt, với hình ảnh âm bản phẳng xẹp, không, không phải người, vong hồn thì đúng hơn, đi lại trước mặt tôi. Còn tốt Việt Nam thấy lạ lắm phải không? Im lặng. Tất cả đều là vong hồn ma mà. Chúng tôi là vong hồn trên cánh đồng chết. Tôi vẫn im lặng. Còn tốt Việt Nam thấy chưa? Chúng tôi đều là vong hồn trên cánh đồng chết. Vâng, thấy rồi, tôi thấy rồi. Những ảo ảnh lạ lẫm, chỉ một màu đen trắng cựa quậy sống động lại hiện ra trong thung lũng trước mặt tôi. Một nông trang, không, một công xã thì đúng hơn. Tất cả mặc đồng phục màu đen. Những người miên đủ các lứa tuổi, gánh gồng đi lại, mang vác, đào xúc. Họ như một bầy kiến đen khổng lồ, bu lại các dòng kênh làm thủy lợi, đúng không? Đúng rồi, hình ảnh chúng tôi đấy. Con tóc Việt Nam đã nhìn ra nỗi thống khổ của người Khmer chúng tôi. Còn ông, chỉ riêng ông mặc áo vàng đã ngả sang màu cháo lòng. Sao lại đến nông nỗi này? Ai ai ở cái đất nước nội chiến triền miên đau thương này cũng chịu nông nỗi này cả thôi. Còn tóc Việt Nam thấy không, chẳng ai được sung sướng hạnh phúc. Nhà cửa tan nát, chia ly, chỗ nào cũng mù mịt khói mìn đạn lửa. Ngay cả thủ lĩnh Pol Pot và đồng bọn Trung ương Angkor cũng chẳng ai sung sướng cả. Lúc này, họ đều phải sống chui lủi ở đất Thái Lan. Đôi khi bị người Thái lùa thì lại chạy về đất Cao Miên, lại bị quân đội cách mạng Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam săn đuổi. Ý tôi muốn hỏi thân phận ông sao đến nông nỗi này cơ mà. Ta là nhà sư. Dạ, thưa thầy. Tôi gọi thầy một cách thành thực khi nghe ông xưng danh phận là nhà sư. Ông nhà sư bảo, không dám, anh mới là người thầy của ta. Các anh đã cứu cả dân tộc này, có nghĩa là cứu cả chuyện thơ Tung Tiêu. Còn tóc Việt Nam ạ, ta bị bắt vào một buổi sáng, đang say sưa thuyết giảng chuyên đề tư tưởng Phật giáo trong chuyện thơ Tung Tiêu cho sinh viên. Chả là hôm ấy có buổi học ngoại khóa, họ đưa sinh viên đến chùa ta trụ trì và mời ta thỉnh giảng mà. Anh biết Tung Tiêu của nước ta có vị trí thế nào trong kho tàng văn học dân gian không? Tôi biết, tùm tiêu của người Khmer cũng có giá khủng như chuyện kiều của người Việt vậy. Đúng rồi, bọn lính Pol Pot ập vào chùa bắt ta, bắt sư sãi và mấy giảng viên khác, cùng với hơn 100 sinh viên nữa, phải rời chùa ngay tức khắc. Ta bảo, hãy cho ta giảng hết tiết học cho sinh viên. Đã đến đoạn tum được gửi đến chùa để học hành tu dưỡng rồi, được ở bên Phật để giáo hóa rồi. Một tên áo đen phang báng súng liên hồi vào vai ta bảo, tum với chả tiêu này, Phật với chả chùa này. Mày hãy mang tum, mang tiêu, mang cả Phật của mày đến công xã mà dạy, mà lễ. Bọn chúng bắn cả vào chuông chùa, mái ngói, rắn thần Naga đá, tượng Phật, thần Shiva và các tượng thần khác. Sư sãi sinh viên đều bị lùa đi hết, kêu khóc như gì. Thầy giáo, sinh viên chẳng ai gặp được gia đình. Tất cả đều bị hốt lên đây. Và tình cảnh thế này đây, con tốt Việt Nam ạ. Thì ra, Đức Phật cũng không cứu được chúng sinh cần lao. Một đất nước đến thời mạt vận, hết hồng phúc và tang thương, thưa thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Con tốt Việt Nam, hãy nhìn cái ông già bạc tóc đeo kính cận, ra dáng trí thức kia kìa. Ông hiệu trưởng trường đại học đấy, bị bắt và chỉ sau một đêm mà tóc ông ấy đổ màu bạc trắng, cọc ngoé nhảy lên bàn thờ Phật rồi. Ông ấy luôn miệng cứ rên lên như thế. Ta bảo, ông hãy cố chờ xem bãi biển nương dâu, biết đâu thời thế thay đổi. Hết căn duyên chịu khổ nạn này, ông sẽ lại được về trường đứng trên bục giảng. Nhưng mãi mãi chúng tôi trở thành vong hồn ở cánh đồng chết này. Có nơi đâu trên trái đất này, ông hiệu trưởng trường đại học, nhà ngôn ngữ học phải đi vác đất làm thủy lợi không? Con tốt Việt Nam ạ. Ông hiệu trưởng đã đổ ngã giữa dây người chuyển đất dai răng rặc. Hòn đất to rơi theo đè lên bụng, khiến ông rơi kính của quạng không tìm thấy và đành chịu nằm im bởi không chống tay ngồi dậy được. Đói quá, kiệt sức rồi, một tên ăn ca cầm gậy phang tới tấp. Ông hiệu trưởng giơ hai bàn tay xương sẩu đỡ. Ống tay phải gãy, ống tay trái cũng gãy luôn. Cái đầu cái mặt kiếp sinh linh nhọc nhằn của ông ấy đẫm máu tươi, bị bàn chân to bè đầy bùn đất của tên ăn ca sát nhân đạp. Đạp và cứ thế nhấn dìm cái thân già còm cõi ấy ngập xuống bùn sâu. Khi đó, dãy người chuyển đất giãn ra, trùng lại, rồi lại tiếp tục mắm môi mắm lợi, nhọc nhằn cố chuyển từng hòn đất từ dưới lòng kênh sâu lên bãi. Một vài đôi mắt hằn lên những tia căm hờn trong bất lực, còn phần đông là cái nhìn rụt rè, sợ hãi và quay đi. Con tốt Việt Nam ạ. Tôi lắc đầu thở dài. Diệt sư sãi, bắn cả vào tượng Phật, tượng nữ thần rắn Naga, thần Shiva, thần Brahma, thần Vishnu thì rõ là kẻ vô thần. Vô thần là thú tính đè bẹp nhân tính. Diệt trí thức thì đất nước trở lại thời hồng hoang tối tăm. Một tội ác man dợ lại xảy ra vào cuối thế kỷ 20 hiện đại ở một đất nước từng có nền văn minh Angkor rực rỡ là một sự quái đản lạ lùng, không giải thích được. Vong hồn nhà sư lại ngậm ngùi. Còn tốp có nhìn thấy cô gái nhẻo nhớt, đeo kính cận, da trắng xanh kia không? Thưa thầy, cô ấy có thể là người Khmer gốc Việt hoặc gốc Hoa. Gốc Hoa thì đúng hơn. Cô ấy là nghiên cứu sinh của trường đại học Phnom Penh. Chỉ một năm nữa là nhận bằng tiến sĩ nông học, chứ không phải nhân viên hành chính đâu. Cô gái chết rất thảm và tội nghiệp. Con gái nhẻo nhớt thế mà phải gánh đôi chảnh đất từ lòng mương sâu lên bờ chưa kịp đổ, thì một tên ăn ca khác tóc xoăn da nâu bóng chặn lại hỏi, tiêu chuẩn mày gánh một ngày bao nhiêu? Cô ấy bảo, thưa ăn ca, 2 mét khối ạ. Được bao nhiêu định suất rồi? Chắc mới được nửa khối. Nửa ngày rồi, sao mới được 1/4 định suất? Mày sẽ làm lục thum mắng phạt tao. Thưa ăn ca, đêm qua tôi sốt suốt đêm. Láo nào, vợ chồng mày được gặp nhau, được ngủ ở nhà ngủ tập thể. Thằng chồng mày rút hết xương hết tủy, nên sáng nay gánh đất mới chạy choạng thế hả? Không ạ, là bác sĩ, anh ấy biết giữ gìn sức khỏe cho vợ. Thưa ăn ca, có chuyện các đôi vợ chồng khác nằm liền nhau ngủ cả dãy, làm chuyện ái ân rung cả sạp giường. Tôi bị sốt rét đùng đùng, vợ chồng không dám ái ân đâu ạ. Láo này, 1 tháng mới được gặp nhau 1 lần mà không trai trên gái dưới. Bọn trí thức chúng mày ăn trắng mặc trơn chỉ là đồ vô tích sự, chẳng làm gì ra lúa ra khoai, ra mắm bỏ hóc, ra đường thốt nốt. Hai khối là hai khối không bớt một hòn đá đất nhé. Láo này, nói dối này. Cứ mỗi một lần quát, láo này là một cái gậy đập vào vai tiến sĩ nông học tương lai. Cứ mỗi một lần quát, nói dối này là một cái gậy thọc vào bụng cô gái, con tốt Việt Nam ạ. Thân bổ liễu gánh đất đã tàn sức, cộng với trận mưa gậy, khiến tiến sĩ nông học tương lai gục luôn. Một chảnh đất đè lên mặt, một chảnh đất đè lên đùi, thêm một cái đạp chân giữa bụng, thêm một cái đạp nữa. Cô tiến sĩ nông học tương lai biến mất vào bùn đất, cứ như là chưa từng tồn tại trên đời. Thật là khủng khiếp và man sợ, cứ y như thời Trung Cổ. Tôi đau đớn thốt lên, tự nhiên thốt do xúc động, chứ không phải có ý an ủi vong hồn nhà sư tội nghiệp. Còn man dợ hơn cả thời Trung Cổ ấy. Chúng sinh lam lũ khổ ải quá. Còn tôi Việt Nam có nhìn thấy thằng bé khoảng 12-13 tuổi đang giật giờ đi tìm mẹ kia không? Nó chết bởi một lưỡi cuốc bổ toác đầu. Tôi dùng cả mình, tay chân co rúm và hình ảnh lưỡi cuốc sắc ngọt dính bùn, dính đất, dính máu tươi và dính óc như bã đậu phụ hiện lên trong mắt anh. Vong hồn nhà sư vẫn kể tiếp. Nó đang bưng xảo đất, bỗng đổ ụp xuống. Nó chợt nhìn thấy mẹ mà. Thằng bé chạy nháo nhào, đôi chân lũn tũn trên đất ướt nhão nhoẹt, cười toe toét gọi. Mật đai, mật đai. Mẹ, mẹ. Người đàn bà tóc cắt ngắn như mái tóc hỉ nhi bên tàu ấy, ngơ ngáo nhìn rồi bắt gặp đứa con yêu thương. Chẳng 40 tuổi, chị ta mặc cái xà rông cũ kỹ bẩn thỉu, rách nhiều chỗ, hở cằm ông, đang đứng ở thành ta luy, con kênh, giơ bàn tay đầy bùn đất chới với con. Con Bruce, con trai. Thằng bé cứ thành ta luy mà chạy nghiêng nghiêng, lao đến với người đàn bà tội nghiệp. Nó nhảy cẫng đu lên cổ mẹ, con tốt Việt Nam ạ. Chới với bởi sức mạnh của cú nhảy, rồi người mẹ cũng đứng trụ được. Nước mắt giàn giụa, kề má áp cổ, tay ôm lưng, tay ôm vai. Mọi người đang đào đất, gánh đất, chuyển đất cũng bỏ dở, nhìn cảnh mẹ con đu bám nhau vô cùng cảm động sau những ngày ly tán thất lạc. Nhưng hỡi ôi, con tốt Việt Nam ơi, xa nhau bao nhiêu ngày gặp lại, mẹ con họ lại bị chia lìa luôn tình mẫu tử. Một thằng ăn ca mặc áo đen ở chỗ nào đó hiện ra, lù lù đứng trên mặt đê cao hét. Bỏ việc hả? Sấm chớp đổ lên đầu rồi. Người mẹ ấy vừa kịp bỏ đứa con xuống, hốt hoảng kêu. Đức Phật ơi, cứu con! Ta đã kịp nhìn thấy một cú đạp chí tử vào đầu người đàn bà khốn khổ. Chị ấy ngã bồ nhào từ thành ta luy và lộn lộn mấy vòng lăn xuống đáy kênh thì tắt thở. Đói là và kiệt sức, thêm cú đạp và lăn lộn bằng ấy vòng, không chết mới lạ lạ. Người Khmer theo đạo Phật, tiểu thừa luôn tâm niệm về sự vật hiện hữu rằng khổ ải là có thật, luôn ngự trị trong đời sống chúng sinh, phải tìm cách giải thoát con người ra khỏi cái khổ, giải thoát khỏi vòng luân hồi, thoát khỏi sự tái sinh để lên cõi niết bàn. Ta ở đây vẫn chưa xong một vòng luân hồi. Tiếng kêu cứu của chị ấy thực ra là một phản ứng tự vệ. Chứ Phật bà ở xa quá, làm sao nghe tiếng cứu thảm thiết của chị ấy? Hiện hữu khổ ải là có thật. Thằng bé câm lặng, không thốt nổi lời nào. Nó trố mắt nhìn mẹ, lăn lông lốc mấy vòng xuống đáy kênh, rồi đột ngột chạy sông dọc như bị xua đuổi xuống âm phủ. Ôm chầm lấy cái xác mẹ tội nghiệp, ôm cả đất cả cát trong câm lặng. Một cái cuốc vung lên nhằm đầu thằng bé. Thôi thôi, thầy đừng kể nữa. Im lặng, tất cả đều rơi vào thinh không. Cái đầu ông Bình Vôi tội nghiệp rung rung. Nhà sư không thể im lặng nữa. Ông cố nói thêm bởi chưa bao giờ được nói. Ông nói như thể không nói thì chẳng còn cơ hội mở miệng nữa. Có đến gần nửa các vong hồn ở đây là sư sãi, giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, cử nhân và sinh viên. Côn tốt Việt Nam nhìn xem kìa, tất cả đều giật giờ. Vâng, giật giờ như ma đói. Hầu hết họ chết trong lúc trong bụng rỗng tuếch thì trở thành ma no làm sao được. Và nhà sư cũng là ma đói. À, riêng ta thì không. Ta chết là một câu chuyện khác. Chả là ta xuất gia tu hành, luôn cố gắng giữ giới, tham thiền, lại tu luyện khí công, có có thể nhịn ăn uống được một tháng. Khi bị tống lên đây, bọn Anka bắt làm chung, ăn chung, ngủ chung, nam một nơi, nữ một chỗ. Cưới vợ, lấy chồng đều do Anka chỉ định. Cưới một lúc mấy chục đôi, chẳng yêu nhau cũng cứ ghép vào nhau, thành đôi lứa. Khốn nạn thân ta. Một nhà sư giữ giới, bị bắt lấy vợ, là một cô gái con nhà nông dân, chuyên đánh cá ở Tôn Lê Giáp, làm mắm bỏ hóc. Kể đến đây nhà sư lặng người. Tôi hình dung ra tình cảnh dở cười dở mếu của nhà sư. Tấn Bi Hải có 102 dưới gầm trời đêm tối này. Con tốt Việt Nam ạ, con bé bị bắt làm vợ ta, nó sợ dao quắm Anka phạt vào gáy lắm, nó bảo. Thầy đừng lắc đầu quầy quậy như thế, tôi cũng chẳng báu gì làm vợ thầy, làm gái nhà thổ còn sướng hơn. Nhưng mà, dù có niệm chú hàng vạn lần, thì Phật vẫn ở xa lắm, cũng chẳng cứu được thầy và tôi đâu. Chỉ bằng cứ giả vờ, sống với nhau như vợ chồng để cho qua ngày đoạn tháng, che mặt thế gian và che mắt Anka rồi tính sau. Thế mà cũng thành vợ thành chồng thật. Hôm cưới tập thể cùng với mấy chục đôi khác, tất cả mọi người, mọi Phật tử ấy cứ nhìn ta chòng chọc. Rồi đôi khi không nhịn được, phá ra cười. Ta muốn tìm cái lỗ nẻ để chui xuống đất mà không chui được. Thôi, ta không kể nữa. Chua chát và bi hài lắm. Không kể thì tôi hình dung. Đêm ngủ, nhà sư nằm ngoài, mặc nguyên bộ áo choàng sắc vàng đã ngả sang màu cháo lòng. Hai bàn tay đặt giữa hai đùi. Cô gái nằm trong, quay mặt vào vách. Đêm thứ nhất, mọi chuyện bình yên. Không có chuyện gì xảy ra. Nam nữ thụ bất thân. Nhà sư không vướng phải mùi trần. Nhưng sáng ra thì mọi con mắt đều đổ dồn vào nhà sư và cô gái. Chẳng một lời nói kê kích hay mỉa mai, chả biết có làm ăn gì được không, hoặc chia sẻ cảm thông. Nước này thì có là thánh thần cũng phải chịu thế thôi. Hay là cái nhìn như một sự khẳng định nhà sư đã phá giới. Tôi một đời đi tu rồi. Cái nhìn cũng soi mói vào cô gái như muốn bảo. Cô này cũng ghê gớm thật. Như muốn bảo, khổ một đời con gái. Như muốn nói, chả được tích sự gì đâu. Đằng nào cũng mang tiếng rồi, có giữ gìn thì cũng một đời gái lấy chồng nhà sư. Cô gái hiện nguyên hình là giống cái, trong cảnh khốn cùng sống nay chẳng biết ngày mai, mù mịt tương lai ở cái nơi bấp bênh mạng sống. Chỉ đến đêm thứ hai thôi, cô gái không giữ gìn ý tứ nữa, chồm lên mình nhà sư như hổ cái đói ăn mùa động dục. Cô chằm bập, cô ôm giết, cô quấn quýt, cô mơn man. Da thịt khắc giới chạm vào nhau, hơi thở cô gấp gáp phả vào tai nhà sư, bầu ngực trần con gái ấp vào mặt nhà sư. Cô kéo bàn tay nhà sư ấn vào trong quần lót của mình, rồi lại thò tay vào giữa hai háng nhà sư. Mềm nhũn, oặt oẹo, nhưng thần khí nhà sư thì trơ trơ như đá và lạnh tanh. Cô gái ôm mặt khóc tức tưởi. Đêm thứ ba cũng thế, đêm thứ tư cũng vậy, đêm thứ năm cũng chẳng khác gì. Đều đặn lặp lại những mơn man, quấn xiết, chằm bặp và lạnh tanh, mềm oặt, rồi tiếng khóc bất lực, tuyệt vọng. Khổ ải trần ai là hiện hữu, nhà sư phải vượt thoát khổ ải, dù có gặp khổ ải khác, nhưng không thể kéo dài cái sự khổ ải trong bẽ bàng của cô gái và tổn thương giới tu hành. Nhà sư phản ứng cái việc lấy chồng cưới vợ kỳ quặc, bi hài của Anka bằng cách tuyệt thực, phơi nắng và không đi vác đất. Không đi vác đất, tuyệt thực, phơi nắng cũng là chuyện lạ ở cái công xã điều hưu xa ngái trong rừng sâu này. Bọn Anka chấp nhận nhà sư tuyệt thực và coi đó như một trò tiêu khiển. Nhà thư ngồi kiết già giữa sân giữa cái nóng đổ lửa giữa mùa khô. Một ngày đêm qua đi, hai ngày đêm lại đến, ba ngày đêm nữa đổ nắng lửa lên cái đầu ông Bình Vôi. Vẫn cứ ngồi im lìm, đằng đẵng ngày, đằng đẵng đêm, mà đêm thì cứ như dài ra, ngày cứ như lê thê mãi. Đủ 30 lần bình minh lên và hoàng hôn lặn thì nhà sư trở thành một cái xác héo khô. Con mắt thương xót, con mắt vô cảm, con mắt vị nề, kính phục. Bao nhiêu người là bấy nhiêu tâm trạng cái nhìn vào thân xác nhà sư héo khô. Còn cô gái Trinh Nguyên đã làm vợ thầy nhưng chưa một lần được làm đàn bà. Tôi hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, cô ấy đang lẫn lộn ở cái đám ma đói kêu lào nhào kia kìa. Thở dài, vong hồn nhà sư thở dài, y như người trần ở dương gian. bọn Anka đã biến cô gái ấy thành đàn bà trước khi gán ghép cho ta, con tốt Việt Nam à. Đấy là quan niệm nho giáo, dù chưa làm giấy giá thú mà giao hợp rồi thì cũng coi như là đàn bà. Ngủ với bao nhiêu người đàn ông thì bấy nhiêu đời chồng. Ngày chưa đăng lính, cha tôi nói xa nói gần như thế, ý người muốn dạy bảo tôi cách chọn vợ tương lai mà. Ta nói cô gái ấy là đàn bà cũng không sai, đã dính bụi trần thì không thể nói là trinh nguyên. Đấy cũng là cái căn duyên trầm luân hiện hữu. Mà thôi, chuyện khổ ải trần ai ở đời còn tùy thuộc vào quan niệm của người trần mắt thịt các người. Nói rồi vong hồn biến mất, không còn hình ảnh phản quang nào nữa, dù rất mờ nhạt, yếu ớt. Có lẽ nhà sư đã lẫn vào đám đông ma đói đang lẩn quẩn giật giờ đi nhan nhản trong đêm chợ trời. Ngày còn đi học phổ thông, thầy dạy vật lý nói rằng các nhà khoa học đang cất công nghiên cứu để thu lại được âm thanh, hình ảnh quá khứ, dù con người, sự vật, hiện tượng đã qua đi hàng vạn năm. Chẳng hạn, nghiên cứu thành công có thể thu được hình ảnh vua Quang Trung, gương mặt chữ điền, tay cầm đốc kiếm, cưỡi voi trắng, chỉ huy ba quân thần tốc, đánh thành Thăng Long. Thu được cả hình ảnh sấm nghi đống thất cổ tự tử và thây quân giặc Thanh chết chồng chất thành Gò Đống Đa. Hay tiếng sóng vỗ, tiếng chèo khua và tiếng thủy binh hô đánh trận rạch Gầm, xoài mút, diệt 50,000 quân Xiêm. Hoặc tiếng quân xeo, tiếng ngựa hí, gươm giáo chém vào gươm giáo, phát ra tiếng kim khí lạnh tanh, khô khốc và những cái đầu vừa bị chém rơi bịch bịch, lăn lông lốc trên cánh đồng tốt động. Câu chuyện thu được âm thanh hình ảnh trận mạc ngày xưa ấy, tôi được nghe từ thầy giáo kể, cứ ám ảnh không dứt. Đôi khi trong tưởng tượng, các hình ảnh ấy cứ hiện lên trong óc rõ mồn một như cuốn phim âm thanh quay chậm, tua đi tua lại rất nhiều lần. Tôi đã kể cho Thùy nghe chuyện này, nhưng cô bạn gái cười như nắc nẻ, không hiểu thông tin. Tôi trở thành người ngơ ngơ, kẻ mộng du giữa đời thường và đôi khi kỳ quặc kỳ quái. Sau này, nếu ghi lại được các âm thanh, hình ảnh bọn Pol Pot xây dựng chủ nghĩa Cộng sản Khmer Đỏ, không tưởng và diệt chủng người Khmer, thì sự tái hiện đó có lẽ cũng chỉ hãi hùng, rõ ràng như những gì tôi miên man trôi vào ảo ảnh trong đêm cánh đồng chết này là cùng. Cánh đồng chết. Thật rồi, cánh đồng chết. Tôi đã đi như mộng du giữa cánh đồng này không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ. Sau lúc thiếp đi miên man, tôi đã bước ra khỏi bụi rậm từ lúc nào. Ma dẫn đi, vong hồn dẫn đi. Chịu, làm sao nhớ được? Kỳ lạ, tôi đã bước miên man suốt mấy tiếng đồng hồ trên cánh đồng mấp mô cao thấp, lồi lõm, bước dọc các con mương, bước xuống hồ ao lòng chảo, leo lên cả Gò Đống cao. Đi lên cả nền nhà cỏ hoang mọc, cột kèo ải mục, gạch ngói vỡ mà không hề ngã. Cứ thế này thì chết trong mộng du thôi. Đến chính tôi cũng nửa tin nửa ngờ. Đến cuộc gặp gỡ và câu chuyện của nhà sư cũng rất đáng ngờ. Nhưng ảo ảnh quá khứ và hình ảnh cánh đồng chết đầy rẫy các vong hồn trong một công xã điêu tàn thì đang chống lại tôi. Cánh đồng chết và ảo ảnh vong hồn nào cũng không bằng khô khát lúc này. Khát nước lại réo gọi và đánh thức tôi khỏi cơn mê mị trôi miên man, không bờ bến, không thời gian. Cổ họng khô và rát. Hóa ra trong lúc chạy trốn khỏi đám tàn quân Pol Pot cho đến lúc thiếp đi rồi mộng du trên cánh đồng chết, và tận lúc này, tôi chưa hề uống một giọt nước. Bì đồng vẫn nặng trịch bên hông. Cảm ơn Sally, người đàn bà Khmer vĩ đại. Sally ơi, cô gái câm ơi, bây giờ em trôi giạt ở xó rừng nào? Tôi lấy bì đồng, mở nắp và xốc ngược. Nhưng tôi kịp dừng lại ngay, chỉ dám uống một ngụm nhỏ, rồi nghiêng bì đồng nhấm nháp, chứ không dám uống ừng ực. Bóng tối nhạt dần, ánh sáng rạng lên. Cánh đồng chết đã lui sau lưng tôi. Tôi bắt gặp cây me chết khô trước mặt. Hình thù nó lờ mờ trong ánh sáng chạng vạng. Dường như đã tỉnh táo hẳn. Tôi mạnh dạn bước đến đó bằng cả trí tò mò, muốn khám phá, muốn mọi việc phải tỏ tường. Hoàn toàn không thấy dã nhân bị còng tay, khóa treo lên cành cây. Cái cành cây chĩa hách lên ấy cũng biến mất. Chỉ còn lại một đoạn ngắn tùn có vết dao mới chặt. Cái còng số 8 cũng không cánh mà bay biến. Dưới đất đầy rẫy vết chân chim, chân thú vật và cả vết giày của người. Xung quanh vương vãi xương sầu còn dính máu đen. sự thật đau đớn nào hơn? Có thể nào một lúc nào đó, số phận tôi cũng y như dã nhân giữa rừng miên hoang dã này. Ở nước Campuchia của Khmer Đỏ, mọi thứ đều được thực hiện nhân danh Angka. Angka cần đến đồng chí. Tên đội trưởng đội hành quyết sẽ nói vậy khi hắn đến vào lúc nửa đêm để lôi nạn nhân đi giết. Winfred Berkset, nhà xuất bản Thông tin Lý luận 1986. Kinh nghiệm chiến trường ít ỏi và kiến thức sử dụng bản đồ rất sơ lược. Nhưng linh cảm người lính lạc rừng cũng cho Tùng biết rằng cứ nhằm hướng đông sẽ về đất Việt. Đi về phía tây mãi sẽ sang đất Thái Lan. Mạn biên giới này, lùi xuống nữa là Poi Pet, xuống tiếp nữa là Pai Linh. Chiến sự lúc im ắng giả tạo, lúc nóng bỏng. Nhằm hướng bắc vượt qua dãy đăng rếch hiểm trở là cũng đi sang đất của người Thái. Còn nếu quay về hướng nam, đi mãi sẽ vào nội địa Campuchia, sẽ gặp đền Cô Cơ hoặc đền Angkor hoặc biển Hồ. Đi hướng nào thì cũng sẽ đụng phải bọn tàn quân Pol Pot vẫn lẩn quất trong rừng. Nhưng càng gần biên giới Thái Lan thì mật độ lính áo đen sẽ dày hơn, lực lượng mạnh hơn, tính mạng lúc nào cũng như treo đầu đặng. Thực sự, Tùng bi quan và gần như tuyệt vọng không lối thoát. Đôi khi Tùng tự vấn, mình được lợi lộc gì từ cuộc viễn chinh xa nhà này? Dù chính anh lại phản bác lại câu hỏi của mình. Chỉ riêng việc đặt câu hỏi này ra cũng đã là một sự ngu xuẩn đến mức ngớ ngẩn. Là công dân của nhà nước nào thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ công dân. Tất nhiên, có khối thằng bạn anh không phải thực hiện nghĩa vụ công dân, đánh nhau bảo vệ Tổ quốc, không phải viễn chinh đấu súng với bọn lính áo đen. Những thằng bạn ấy đang du học ở Liên Xô, Trung Quốc, Ba Lan, Đông Đức, ăn bơ, ăn sữa, lấy bằng đại học về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chứ không phải ăn gạo sấy, lương khô 701 và chắt bóp từng viên đạn, tiết kiệm từng giọt nước hiếm trong bi đông giữa mùa khô khát ở rừng hoang đăng rếch này như bọn anh. Tùng cay đắng nhận ra mình không sung sướng hạnh phúc như những thằng bạn đang dập dìu bạn gái bên dòng sông Danube xanh hay sông Volga, hoặc đi dưới đêm trắng Moscow, hoặc ngồi dưới tượng Chopin. Tất nhiên, chúng nó cũng không thể biết biển hồ ở Campuchia là thế nào. Chúng nó cũng không hề biết mùa khô khát trong rừng khộp đăng rích. Khổ thân chúng mày quá, các bạn của tôi ơi. Tội nghiệp quá. Làm con người từng trải hạnh phúc là phải sống qua nhiều tâm trạng. Làm sao các bạn biết được cái cảm giác lo sợ, hồi hộp và căng thẳng thót tim khi bỗng nhiên nhận ra cả trung đội đã ly lạc vào bãi mìn của bọn lính Pol Pot gài từ lúc nào không biết. Làm sao các bạn biết nỗi phấp phòng, lo sợ và tuyệt vọng đến cùng cực, muốn chết quách đi cho xong đời mà không thể nào chết được khi bị lạc rừng như Tùng. Trải nghiệm qua nhiều tâm trạng là phải như vậy, mà đang yên đang lành, đang sung sướng hạnh phúc lại muốn giàu tâm trạng đọa đầy như thế, có họa điên. Song các bạn yêu quý và thương Tùng thật sự, chia sẻ động viên và còn hỏi, ở bên Campuchia có gì lạ? Viết thư kể cho bọn mình nghe với. Lạ lắm, thưa các quý ông quý bà, nhiều chuyện lạ. Chẳng lẽ lại kể câu chuyện đại đội tao vừa rồi bị mìn nổ chết 5 thằng, toàn những thằng 18-19 tuổi, mặt lún phún lông măng, tay trắng học trò, chưa kịp dãi dầu trận mạc, chưa biết cầm tay con gái một lần. Buổi tối xem ảnh thi hoa hậu báo Tiền Phong, cô nào cô nấy mặc bikini hai mảnh, đùi trần, vú tấn công, mông phòng thủ, khe ngực sâu, cổ cao, da trắng, là đêm mộng tinh cả lũ. Sáng ra, giống được mới lớn, hoi hoi mùi động dục này, quần lót thằng nào cũng cứng quẹo một đám. Chả lẽ lại kể chuyện gái đẻ chân lạp xưa, lấy cơm chín, trộn với muối, đút vào, sau một ngày một đêm lấy ra mới không sinh bệnh, và để cho cái ấy co lại như cũ à? Chả lẽ lại kể người Khmer cổ làm nghi lễ trận trảng cho con gái đồng trinh đến tuổi cập kê, trong lúc bên ngoài ăn uống kèn trống tưng bừng thì bên trong ông sư tự lấy ngón tay làm mất đồng trinh người con gái, rồi nhúng vào rượu, rồi đưa lên miệng nếm, rồi đem ra chấm vào trán cha mẹ cô gái và hàng xóm. Từ đêm trận thảm đó, người con gái ra ngủ ở phòng ngoài, muốn làm chi với trai thì làm. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Miền Hoang của nhà văn Sương Nguyệt Minh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.